giao lưu. Thật là con này rất là thâm thúy. Điều cần nhất hiện tại có một người Phật tử là chấp nhận bản tâm. Và tôi mất bản tâm thì mất tất cả, tại sao chân tìm lại tâm mà đi tìm những chuyện xa xôi mà bản tâm của mình gần gũi nhất mà lại không đi tìm. Mất bản tâm chưa? Để lo nghĩ xa xôi tức là mất bản tâm rồi. Điều cần nhất là hiện tại đang chấp nhận bản tâm phải gì? Là giáo lý của Đức Phật đã dạy. Lại như hai cái này không lòng mà lo đi nghĩ xa xa xôi. Có không? À, tại gì nữa? Tại sao không tu tập đạo lợi trí tuệ ngay bây giờ? Tại sao không tu tập đạo lộ trí tuệ ngay bây giờ? Đạo lộ trí tuệ là gì? Không tập đạo lộ trí tuệ ngay bây giờ. Tại sao mà không tu tập đạo lộ ngay từ bây giờ? Đạo lộ về con đường lớn, trí tuệ là con đường hết sức lớn, thênh thang rộng mở. Thế mà lại không lo tu tập cái đạo lộ trí tuệ đó. Những lời này từ kiên khẩu bậc thánh nói ra, tức là Đức Phật nói ra. Nếu bạn không ghi nhớ lời thầy vào tâm khảm thì có phải bạn đã từ lựa dối mình không? Rằng câu này tuyệt quá. À, nếu bạn không ghi nhớ lời của thầy, tức là bốn sư Thích Ca Mâu Ni đã dạy vào tâm khảm, thì có phải bạn đã tự lợi dối mình hay không? Có lợi dối không? Chúng người kiểm soát lại xem. Vâng, vì thế hôm nay học kinh Pháp Hoa chúng ta phải thấy rõ cái đạo lộ trí tuệ này để chúng ta thực hành ngay đây bây giờ. Để làm gì nữa? Đó là chúng ta có tự lợi dối không? Câu này cho nên mỗi câu trong này tôi xin nhắc lại và quý vị sẽ về học lại để đọc lại nhớ cho rõ, và còn nhắc lại cho tất cả mọi người được biết nữa. Và tất cả mọi người đều luôn luôn tự lợi dối với mình, bởi vì chúng ta tu theo Phật mà không nghe lời Phật, Phật dạy luôn luôn tự lợi dối lên mình. Đừng cười không? Và hôm nay kinh Pháp Hoa từ đó sang lòng từng kính trong tâm con, từ đó sang lòng từng kính trong tâm con, hỡi thầy tự bi trở nên cậy duy nhất của con, hãy xuất hiện che chở cho con trong cơn không đốn, bởi các người có xứ và cảm xúc hỗn loạn ở hiện tại. Như viên ngọc ăn tứ trên đầu con, mạng đà la có đại lạc khơi dậy tính giác và sáng suốt trong con. Thế là cuối cùng câu này để giúp cho chúng ta mạnh tiến trên con đường giải thoát, từ đó sang làm thành chính, từ đó sang có con đã thành chính trong tâm con rồi. Khởi thầy tự bi, thầy tự bi là ai? Là đức bổn bổn sư duy nhất của con, bởi vì chúng ta vào đạo Phật với một cái nguyên tựa duy nhất của con là đức bổn bổn sư. Ngài hãy xuất hiện che chở cho con trong cơn khốn không đúng. Ngài xuất hiện che chở cho con trong cơn khốn không đó. Xuất hiện như thế nào? Xuất hiện che chở cho con trong cơn khốn không? Ngài xuất hiện che chở cho con trong cơn khốn. Thế thì Ngài có xuất hiện trong lòng ta không? Vâng, chính ta vừa buồn mà cũng vừa xem, mà khi mà xem đó lòng nổi lên, tức là Đức Phật xuất hiện giúp con trong cơn khốn không đó nè. Cho nên lúc nào chúng ta mê muội mà chúng ta tỉnh giác được, vì thế nó pháp môn niệm Phật hai cho đó. Khi mà có những cơn hỗn loạn khốn đó thì cái người con thôi là tỉnh giác nè, tỉnh giác ngay. Và tất cả mọi thuật ăn kia mọi người chứng tự nhiên chứng kiên trì, đó là giúp con trong cơn khốn không đúng. Tôi xin lỗi, ví dụ hai vợ chồng đang gây gỗ với nhau, hai người còn quay lưng ra, lúc đó mà quay ra được niệm Phật thì có phải tuyên truyền về trước không? Có phải tuyên truyền oan thiên không? Nếu không niệm Phật thì lúc nó sẽ ra sao? Sẽ ra sao? Nếu không có con niệm Phật thì lúc nó sẽ ra sao? Oan thiên nổi dậy, nghiệp chướng nổi dậy, như vậy là sáu chữ Di Đà tiên nghiệp chướng. Mà có niệm Phật giữa âm thiên, mà niệm Di Đà tức là niệm nhất chân pháp, pháp giới. Và niệm được cái nhân chân pháp giới rồi thì tất cả mọi hiện tượng đều tiêu chứ nghiệp. Và như vậy hiểu được không ạ? Niệm được cái nhân chân pháp giới rồi, niệm được cái thể rồi, tức là các cái tướng tự nhiên tiêu chứ nghiệp, trở về cái thái độ thanh, cái bản nguyên thanh, thanh tịnh của nó. Còn trước khi nổi lên cơn giận dữ thì bản nguyên của nó vốn là thanh, thanh tịnh. Nhưng mà khi vô minh khởi lên thì sóng nổi dậy, nhưng mà trong sóng vẫn có tánh ướt, mà trong nước vẫn có tánh ướt. Như thế là chúng ta nếu trở về được có nhất chân pháp giới rồi thì lúc đó chúng ta đối xử với ta, đối xử với mọi người, đối xử với sự sống luôn luôn được an lành tốt. Thì còn chờ về nào nữa mà chúng ta chờ đợi? Vì thế hôm nay chúng tôi giảng đại cương của kinh Pháp Hoa để cho quý vị thấy, nếu tất cả đều hướng về với nhất chân pháp giới rồi, hướng về chân thể rồi, tất cả mọi hiện tượng xấu xa đều bị tiêu diệt trong tích tất khắc. Này, hãy xuất hiện che chở cho con trong khốn đốn, bởi các nghiệp quá khứ và cảm xúc hỗn loạn trong hiện tại. Cảm xúc hỗn loạn trong hiện tại, cảm xúc hỗn loạn. Này, này, trong hiện tại chúng ta là bị cổ, bởi vì cảm xúc hỗn loạn. Tất cả những xúc cảm của ta đều bị hỗn loạn cả, đều theo cái ý muốn của riêng của viên ngọc an trú trên đầu con, mạng đà la của đại lạc khơi dậy tính giác và sáng suốt trong con. Mạng đà la Mandala gì? Cũng là tính, tính giác. Cái tính giác này nó khơi dậy tính giác trong trong con, và sáng suốt trong trong con. Còn gì cần nói nữa? Còn gì cần nói nữa? Cái ngu làm cho tư lợi, chư Phật làm việc cho tha lợi. Như vậy cái ngu cần gì nói nữa đâu? Hãy nhìn đâu mà biết. Cái ngu thì làm việc cho tư lợi, còn chư Phật thì làm việc cho tha lợi. Hãy nhìn thì khác nhau đâu. Nếu tôi không đổi hạnh phúc mình lấy khổ đau con người thì tôi sẽ không đạt thành Phật quả. Nếu tôi không lấy, không đổi cho hạnh phúc của mình lấy khổ đau con người khác thì tôi sẽ không đạt thành Phật quả, và trong sinh tử tôi cũng không có niềm vui chân thật. Nghĩa là nói cách khác, muốn thành Phật quả là phải đổi cái hạnh phúc của mình lấy cái đau khổ con người khác. Đó là cái khó, phải không? Muốn thành Phật quả thì không gì hơn là phải đổi cái hạnh phúc mình lấy khổ đau của người khác làm khổ đau của mình, thì tôi sẽ không thành Phật quả. Còn anh chỉ lo cái hạnh phúc của anh, còn không đến chuyện để đau khổ của người khác thì làm sao mà anh thành Phật quả được? Anh nói cho ồn ào thôi, vâng. Nói cho ồn ào, nói cho lắm vậy làm sao mà luôn luôn giữ cái vui của mình mà quên cái khổ đau của người khác. Mà muốn thành Phật quả trong câu này dạ là phải lấy khổ đau người khác làm cái khổ đau của mình, đem cái hạnh phúc của mình trao truyền cho người khác. Rồi nếu tôi làm được như vậy, không làm được như vậy thì trong sinh tử tôi không có niềm vui chân thật nào hết. Trong cuộc sống sinh tử này tôi không có niềm vui chân thật nào. Lấy cái vui thiên hạ làm cái vui của mình, lấy cái khổ của thiên hạ cũng làm khổ của. Như vậy thì ở đây có một câu chuyện là trong đêm, trong đêm một hành trạng khác thường. Anh ta đi chơi về 10 giờ đêm rồi, 10 giờ rồi. Anh vừa ăn bắp cháo, anh đắp cái mền nằm ngủ, vừa ấm về nằm ngủ. Thì ngoài đường có một tiếng la thất thanh kêu cứu. Anh ta tung mình chạy ra. Thế thì lúc đó anh nó nghĩ như thế nào? Anh nó chỉ nghĩ đến người khác mà không nghĩ đến cái ấm riêng của tiếng riêng mình, chỉ nghĩ đến sự đau khổ của người khác ngoài đường kia mà quên cái ấm quá của mình. Sau khi ăn một bát cháo thật ngon, đắp cái mền thật ấm, thế mà phải tung mình chạy trong lúc người ta đang đau khổ. Thế là người đó chỉ lấy cái đau khổ người khác làm cái đau khổ của mình, và đem cái hạnh phúc mình trao truyền cho người khác. Đó là thành Phật. Cái câu này đơn giản như thế, ai làm được như thế? Chứ mà lúc đó nó kêu kệ mẹ nó, tao ngủ, tao ăn cháo rồi, tao đắp mền tao ngủ thì phải không? Sung sướng được bao nhiêu? Mà chắc chắn trong chúng sanh cũng muốn cái đắp mền ngủ đó. Ai cũng muốn bắt cháo ngon đó thể thờ. Nhưng mà đằng này vừa ăn bắp cháo ngon rồi, vừa đắp cái mền ngủ rồi, nghe tiếng thất thanh kêu cứu thì tung mền chạy ra. Lúc nó quên cả đói, quên cả lạnh. Cho nên cần gì nói nữa, cái ngu làm cho tư lợi, tư Phật làm việc cho tha lợi. Hãy nhìn sự khác nhau, nếu tôi không đổi hạnh phúc mình lấy sự khổ đau của người thì tôi sẽ không đạt thành Phật quả, và trong sinh tử tôi không có niềm vui chân thật nào hết. Và cuối cùng quý vị nghe, hãy cho mọi người khác tất cả là lọc, hãy nhận vào mình tất cả sự thiệt thòi. Đó là tư cách của huynh trưởng. Hãy cho tất cả mọi người khác lợi lộc, hãy nhận vào mình tất cả thiệt thòi. Ai làm được như thế là đã nhập được nhất chân pháp giới rồi. Ủa, phải không? Hãy cho tất cả mọi người lợi lộc, còn ta sẽ nhận tất cả mọi sự thiệt thòi. Mà đúng không? Huynh trưởng có thiệt thòi không? Tôi biết rồi. Phật tử cũng vậy, cũng thiệt thòi nữa. Mấy vị tu hôm nay có thiệt thòi không? Có thiệt thòi không? Ngày nay đi mất tối thiểu khoảng 30 ngàn, vâng nè, ở nhà làm kiếm được 30 ngàn, mà ngồi đây có mất 30 ngàn, có thiệt thòi không? Thiệt thòi, phải cho tất cả mọi người lại lọc, còn ta phải nhận mọi sự thiệt, thiệt thòi. Thế này, nước tự bi, trải qua kinh lạch của lòng từ, của lòng từ. Nước tự bi chúng ta, nó phải trải qua đâu? Giả kinh lạch có lòng từ của chư Phật, của chư Bồ. Vì thế nó có Phật, có Bồ Tát, nó có chúng sanh. Như vậy thì kinh diệu pháp liên hoa có 28 phẩm. Nó cái này quý vị chết hết rồi ha. Ai chùi dùm chút. Như vậy là phẩm tự là gì? Phẩm thứ nhất, nói cái gì? Tổng hiển pháp giới sự tướng. Tổng hiển pháp giới sự tướng. Như vậy là cái tổng hiển pháp giới làm rõ cái tướng của pháp. Tổng hiển pháp giới sự tướng có nghĩa là làm rõ tất cả cái sự tướng của pháp giới. Như vậy là chỗ này có chỗ lầm, hết sức lầm. Ở đây gọi là pháp giới. Thế là trong pháp giới nó có gì? Pháp giới mà nãy chúng ta học đó là nhất chân pháp giới. Nhưng mà đây chỉ dùng cái pháp giới thôi.
nhắc căn pháp giới đó.
Thì nó có 10 cảnh,
cảnh giới
Phật, Phật là cảnh,
cảnh giới Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, Atula, Địa Ngục, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Vâng, thế là trong nhất trong pháp giới có 10 cảnh,
cảnh giới.
Dạ, quý vị nghe rõ. Thế là cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới Duyên Giác, cảnh giới Thanh Văn, cảnh giới Trời, cảnh giới Người, cảnh giới Atula, cảnh giới Súc Sanh, cảnh giới Ngạ Quỷ, cảnh giới Địa, Địa Ngục đều nằm trong nhất trong pháp giới. Vâng, từ cái không này nó đẻ ra 10 cái cảnh giới này. Do đó bốn cõi này là bốn cõi cõi thánh, cảnh thánh. Bốn cảnh này gọi là sáu cảnh, cảnh phàm. Như vậy trong 10 cảnh giới ở trong nhất chân pháp,
pháp giới.
Thế là đó là từ năm một là tổng hiện cái pháp giới sự tướng hiện bằng cách tổng quát sự tướng của pháp giới. Sự tướng pháp giới từ năm 2 đến năm 10 là gì? Từ năm 2 đến năm 10 là gì? Mở cơ kho, mở cơ kho thấy biết, mở cơ kho thấy biết của Phật. Từ phẩm 1 đến phẩm 2 đến phẩm 10 chỉ là mới mở cửa kho thôi. Để làm gì? Mở cửa kho để thấy cái thấy biết của chư Phật. Hay nói cách khác là mở cửa kho thấy biết của chúng sanh. Rồi từ phẩm 11 tức là phẩm hiện bảo tháp đó. Hiện bảo tháp này để làm gì? Chỉ cái chư kiến Phật tức là chỉ cái thấy biết Phật. Từ phẩm 12 đến phẩm 16, phẩm 12 đến phẩm 16 là nhận thấy tri kiến Phật, nhận thấy tri kiến Phật. Phẩm 17 đến phẩm 22 thực nhận tri kiến Phật tới chỗ thâm diệu rồi. Và từ phẩm 23 đến phẩm 28 vào chỗ thấy biết như chư Phật. Như vậy là 28 phẩm tự là tổng hiển của pháp giới sự tướng, nghĩa là làm rõ cái tất cả cái sự tướng của trong pháp giới, làm rõ cái sự tướng ở trong cái pháp giới này. Và từ phẩm 2 đến phẩm 10 là mở cửa kho thấy biết Phật, thấy biết Phật chứ không phải của Phật. Và từ cái phẩm 11 là hiện bảo tháp, đó là chỉ cái tri kiến kiến Phật. Và phẩm 12 đến phẩm 16 là nhận thấy tri kiến kiến Phật. Từ phẩm 17 đến phẩm 22 là trực nhận tri kiến kiến Phật. Trực nhận là nhận một cách rõ ràng đầy đủ, trực tiếp nhận cái tri kiến kiến Phật tới chỗ thâm diệu rồi. Rồi từ phẩm 23 đến phẩm 28 là vào chỗ thấy biết như chữ kiến Phật. Chỗ thấy biết của ta bây giờ giống như chỗ thấy biết của chữ. Nói cách khác là cái chỗ thấy biết của ta từ trước nó không giống như cái thấy của chữ kiến Phật. Người thấy hôm nay trên Pháp Hoa là Đức Phật muốn cho tất cả chúng sanh muốn thấy cái chúng sanh có cái thấy biết giống như thấy biết của chữ kiến Phật. Thế là thấy biết cái tự Phật là thấy biết gì? Thấy biết cái tự tướng của pháp giới rộng rãi bao la quá. Còn thấy biết cái chúng sanh thì giống thấy biết như hòn bọt ở giữa biển khơi. Mà thấy biết như vậy có hại gì? Thấy biết hòn bọt thì có hại gì? Đây là câu hỏi. Nếu chúng ta thấy biết cái pháp giới rộng rãi như thế mà cái thấy biết hẹp hòi của ta thì có hại gì? Nếu chúng ta có một cái thấy biết hẹp hòi đó mà không thay đổi thì phải làm sao? Vâng, về thế Phật thương chúng ta sanh như là thương con đẻ con ngài. Thì thấy chúng sanh đang lặn hộp trong biển thôi như thế, và thấy chúng sanh cho nên trong phẩm thí dụ nó có câu chuyện trong nhà lửa, phải không? Nhà lửa là câu chuyện gì nữa? Câu chuyện thằng mù, phải không ạ? Câu chuyện gì nữa? Câu chuyện đứa con hoang hoặc là tùng tử. Nhà lửa, thằng mù, đứa con hoang hoặc là đứa cũng tùng tử, rồi gì nữa? Con sư tử cái. Có câu chuyện con sư tử cái. Tại sao kinh Pháp Hoa có nhiều chuyện thế? Tại sao kinh Pháp Hoa có nhiều chuyện thế? Mà kinh Quan Nghiêm không thấy ít, nó nghiêm không thấy, mà chỉ có kinh Pháp Hoa là có nhiều chuyện nhất. Chuyện là quý vị sẽ nghe những cái chuyện đó, nhiều chuyện đó. Tại sao? Tại vì nó đến chỗ kinh Pháp Hoa đến chỗ gì? Tuyệt ngôn ngữ, tuyệt văn tự, là không dùng ngôn ngữ để nói năng nữa, không dùng chữ nghĩa để diễn tả được nữa. Về thế chỉ còn cách Đức Phật muốn cho chúng sanh hiểu, chỉ có câu chuyện là hiểu hết, vâng, chỉ có câu chuyện là hiểu tất cả, còn không thể nào dừng lời để mà diễn đạt được. Vì thế ngài phải dừng câu chuyện, không dừng lời được nữa. Dừng lời dừng văn tự là dừng ở đâu? Hả? Dừng trong thế giới hiện
hiện tượng, còn thế giới này là thế giới tuyệt đối rồi, cho nên không có dùng văn tự ngôn ngữ nữa. Do đó mà trong thiền nó có những câu chuyện mà quý vị thấy hơi lạ lùng, thấy hơi lạ. Chỉ đọc cái lá rơi là chính, chính ngộ. Nghe chính bản thân rơi là chính, chính ngộ. Vâng, không có năng. Giống như vậy năng với tổ văn, văn nhẫn, cũng đến chỗ tuyệt ngôn ngữ, tuyệt văn, văn tự. Khi giáo gọi xong thì tổ văn nhẫn xuống làm gì? Đúng không? Gõ vào cái là vậy năng hiểu nè, còn mình thì sao?
Ông làm cái gì?
Ông biểu ăn cái gì đó. Ông biểu cái gì đó mà chỉ vậy năng mới hiểu. Là canh ba tuyệt ngôn ngữ, tuyệt văn, văn tự. Lúc đó ngày canh ba thì ngày Huệ Năng mới lên gặp tổ. Bởi vì hai bên đã tiếp ứng qua cảm ứng đạo giao năng tư nghì, giữa cái cảm và cánh hai bên đã giao nhau, không thể nghĩ bàn.
Từ thế đến đây chụp nhận vào cái chỗ thấy biết như chư Phật rồi, cho nên khi tổ làm nhẫn trao y bát cho ngài Huệ Huệ Năng thì thấy tự trị thì chào. Vâng, này thì chào. Từ trong là thái tử truyền sinh sát trong tài, đệ tử của tổ vạn hoàng nhẫn mới đến bạch tổ. Bạch tổ, tại sao ngài có 5,000 đệ tử, có 500 đệ tử uyên bác nhất Phật pháp, ngài không trao y bác, ngài trao y bác cho Huệ Huệ Năng. Vâng, như vậy là 500 đệ tử uyên bác Phật pháp, nghĩa là hiểu rất sâu, hiểu rất rõ về Phật pháp. Ngài không trao y bác, ngài trao y bác cho Huệ Huệ Năng. Tổ trả lời rằng, bởi vì 499 người kia hiểu Phật pháp, riêng cái Huệ Năng không hiểu Phật pháp, không hiểu, tôi chịu. Riêng cái Huệ Năng không hiểu Phật pháp, Huệ Năng chỉ biết đạo mà thôi. Huệ Năng chỉ biết đạo mà thôi, đạo là nhất căn pháp, pháp giới. Huệ Năng chỉ biết đạo thôi. Cái đạo đây có nghĩa là gì? Đạo đây hồi nãy giờ nói là có kinh pháp, nó qua có nhất căn pháp, pháp giới. Huệ Năng chỉ biết đạo mà thôi. Vì thế ta trao y bác cho Huệ Huệ Năng, không thể lấy cái thước của thế gian đo lường được Huệ Huệ Năng, cho nên ta trao y bác cho Huệ Huệ Năng, không thể lấy cái thước của thế gian đo lường Huệ Huệ Năng được. Vì thế ta trao y bác cho Huệ Huệ Năng. Này, sớm giờ kinh pháp Hoa, kinh pháp Bảo Đàm đều như nhau, quan niệm đều giống nhau, phải không? Khi Huệ Năng mang y bác đi thì ai chạy theo? Lưu ý cái này, Huệ Minh tùy theo, đi theo mấy người này nữa. Thế là Huệ Minh là đệ tử của thằng Tú, chạy đi theo giật lại y bác. Huệ Minh học giỏi, rồi ba lỗi lạc chạy theo giật y bác Huệ Năng. Huệ Năng để y bác trên hòn đá. Huệ Minh và mọi người dở hơn lên nữa. Vâng, vì thế cái hiểu biết không phải là sự chứng ngộ, không phải là sự giải. Cái hiểu biết chưa phải là sự chứng ngộ, mà chứng ngộ không phải là giải thoát nữa. Vì thế câu đầu nhớ, đừng làm hiểu với chứng ngộ, đừng làm chứng ngộ với giải thoát. Chỉ có bậc giải thoát mới đỡ nỗi y bác đó. Nó thì đơn giản như vậy, nhưng mà nếu không có lực giải thoát là người có lực rất lớn, mà nếu không có lực lớn chẳng đừng đỡ nỗi y bác của tổ. Vì thế Huệ Minh phật lại về Huệ Năng, nghe cho nhất trong pháp giới này nhá. Phật lại Huệ Năng, xin ngài cho tôi quy y. Vâng, xin ngài cho tôi quy y. Mà Huệ Năng lúc đó là tư, đúng là ngạc tướng hay là tư tư sĩ? Huệ Minh là tư tư kheo, nghe hai chữ quy y cũng lạ lần nữa. Xin ngài cho tôi được tư quy y. Huệ Năng nói gì? Khỏi quy y quay cả, khỏi quy y quay cả. Bao giờ ngươi dứt ý nghĩ ác, dứt ý thiện là thành Phật. Khỏi quy y quay hết, dứt ý nghĩ ác, dứt ý nghĩ thiện là Phật, là ngươi nhập bậc nhất trong pháp giới. Nếu còn nghĩ đến thiện là chưa nhập bậc nhất trong pháp, bao giờ mất luôn ấy nghĩ thiện thì ngươi thể nhập nhất trong pháp giới là thành pháp. Nếu ngươi còn thấy ngươi là thiện thì ngươi còn đấu tượng là ác sao? Ngươi đến chỗ này mới thấy rằng kinh điển của Đạo Phật tới Đại Thừa tuyệt mênh mông quá, còn các tôn giáo khác thì còn vẫn giữ cái thiện để mà đấu trị với cái ác. Ngược lại đến đây mất luôn cái thiện. Nếu như còn giữ thiện thì làm sao ngươi nhập bậc nhất trong pháp giới? Vâng, thế là tôi muốn dụ lại. Ở đây là màu đen, đây là màu trắng, phải vậy không? Tại sao cây là trắng? tại vì gọi nó là có cái màu, màu đen cho nên gọi đây là màu. Ngày trắng, tại vì có trắng cho nên gọi đây là đen. Nó cách khác là tại vì có đen cho nên gọi đây là trắng. Nếu cái đen này nó hết chấm dứt và nó trắng thì cây là gì? Là cây là gì? Bây giờ cây là gì? Nếu cây trắng là vô duyên, có đen làm trắng. Thì tất cả đều là trắng. Thì cái tên trắng cũng không còn nữa. Đó là thể nhập nhất chân pháp. Cái tên trắng cũng không còn. Tất cả đều trở về với bản thể thanh, thanh tịnh. Hiểu rõ không? Vì thế mà đến đây mà giải năng nó bảo dứt hết cái điều ác, dứt hết điều thiện. Thì như thế nhập nhất chân pháp giới là thành. Như vậy là đến cái chỗ thấy biết đó là thấy biết cái chư Phật rồi. Đó là thấy biết cái giải năng. Như vậy là vào chỗ thấy biết cái chư chư Phật rồi. Này, như vậy là từ phẩm 12 đến phẩm 16 là nhận thấy chư kiến Phật rồi. Đang cần làm việc thiện này để giúp cái thiện dự án. Rồi từ phẩm 17 đến phẩm 22 là tịch nhận được chư kiến Phật, tức là làm việc thiện đến chỗ thâm nhiều rồi. Và từ phẩm 23 đến phẩm 28 là về chỗ thấy biết như chư Phật rồi. Vứt luôn điều ác, vứt luôn cả điều thiện nữa. Vô bất vi làm tất cả không thể làm gì hết. Vô vi như vô bất vi làm tất cả không thể làm gì hết. Không còn thấy thiện cũng chẳng thấy ác. Bởi vì còn thấy ác tức là còn có đối tượng, còn có đối đãi. Và đến đây quý vị nhận rõ cái này chưa? Đó là nội dung khái quát và những điều kiện thiết yếu của kinh pháp. Thế chủ yếu của kinh là gì? Là nêu bài chân lý tuyệt đối. Chủ yếu của kinh là nêu bài cái chân lý tuyệt đối. Đó là nêu bài cái chân lý tuyệt đối. Nêu bài chân lý tuyệt đối. Trong đó có gì? Chân lý tuyệt đối như trong đó có gì? Tất cả là một. Tất cả là một. Không có hai. Một là tất cả. Đó là chủ yếu của kinh Pháp Hoa. Tất cả là một. Một là tất cả. Chủ là khách. Chủ là khách. Mà khách cũng là chủ. Phải làm gì nữa? Phá tam hạnh nhất. Phá tam hạnh nhất. Làm gì nữa? Thế thì chủ khách là một thì. Chủ khách là một thì thằng. Chủ khách là một thì thằng. Không có chủ, chẳng có khách. Tất cả là một, mà một là tất. Tất cả. Nào xem. Thế thì ai là chủ, ai là khách? Đây là chủ yếu của kinh. Nêu bài là chân lý tuyệt đối. Tất cả là một, mà một là tất cả. Chủ là khách, mà khách là chủ. Phá tam đi hiểm nhất. Thế thì chủ khách là một thì. Ví dụ, hôm nay tôi, quý vị đến đây tôi là gì? Tôi là chủ, đúng không? Đúng không? Thế là ngày mai tôi đến quý vị là quý vị là gì? Là chủ, tôi là trở lại. Thế thì ai chủ ai khách? Ai chủ ai khách? Không ai chủ mà chẳng ai. Ai khách? Tất cả là một. Ở đây là nói lên cái sự tướng bình đẳng tuyệt đối. Bình đẳng tuyệt đối của đạo. Của đạo Phật. Như là Phật với ta. Bây giờ ngồi đây chúng sanh, ngày mai chúng ta thành Phật. Thì Phật là chủ hay khách? Nếu ta thành Phật thì Phật là chủ hay khách? Thì Phật trở lại làm khách. Hôm nay là Phật là chủ, mà ngày mai ta thành Phật rồi Phật trở lại làm khách. Ai làm chủ đâu? Ai làm chủ nữa? Đó là nói lên cái bình đẳng tuyệt đối của đạo Phật. Thế thì ngoài kia là biển cả, đây là ly nước. Trong ly nước này có tánh nước không? Hả? Ngoài biển cả có tánh nước không? Thế là trong ly nước và biển cả là một. Mà một là tất cả, trong một này nó là có cái tánh nước có biển cả, trong biển cả có tánh nước có ly nước. Quý vị thấy rõ không? Như vậy là nước này với cái biển cả kia hai cái tuy khác nhau nhưng nó là một, bởi vì trong ly nước là vẫn có tánh nước, ngoài biển cả vẫn có tánh nước, đó là một. Mà trong cái ly nước này vẫn có tánh nước, tức là tất cả rồi. Chúng ta uống giọt nước, đây là uống giọt nước của biển cả. Ngoài ra ngoài biển cả trong nó có ly nước này không? Có từng giọt nước. Vì thế một là tất cả là một. Tôi nói lại, nước sáng đó là hai. Nhưng trong nước đều có. Nước có gì? Nước có tánh ước. Mà sáng có tánh ước không? Ước. Như là sáng với nước, nước với sáng tuy hai mà một. Một vì sao? Bởi vì nó đều có tánh ước. Bởi vì hai là sao? Tại vì nó có tướng khác nhau, đồng thời chấp thật cho tâm thể đó là một. Thế thì nếu đã là một thì gì? Cái gì phải ghi con này? Tất cả cùng nằm trong. Nếu là một thì tất cả cũng nằm trong. Nam tăng gì? Nam tăng nguồn sáng trí duy nhất. Nguồn sáng trí duy nhất. Duy nhất đó, duy nhất là gì? Tâm huyền diệu. Là tâm huyền diệu. Có khả năng tự giác. Có khả năng tự giác. Và tất cả, và tất cả đều có đầy đủ. Và tất cả đều có đầy đủ. Sẵn sàng khả năng này. Khả năng thân hữu như nhau. Khả năng thân hữu như nhau của giáo pháp nhất thừa. Như vậy thì chúng ta đã thừa nhận. Thừa nhận gì? Thừa nhận chủ yếu của kinh là nêu bài cái chân lý tuyệt. Tuyệt đối. Rồi làm gì nữa? Tất cả là một. Một là tất cả. Chủ là khách. Khách là chủ. Thế thì nó phá tam hiển hiển nhất. Và cuối cùng nếu chủ khách là một thì sao? Phật và ta là một cái gì? Chủ khách là ta với Phật là một. Thì tất cả cũng nằm trong nguồn sáng trí duy nhất là tâm nguyện quyền diệu. Ta và chư Phật đều có cái tâm nguyện quyền diệu đó, phải không? Ta và chư Phật, nếu chúng ta thừa nhận nó là một, thì ta với chư Phật đều có cái tâm nguyện quyền diệu đó, đều có khả năng tự giác, và tất cả đều có đầy đủ sẵn sàng khả năng thông hiểu như nhau của giáo pháp nhất nhất thừa. Như là Phật hiểu giáo pháp nhất thừa thì ta cũng hiểu giáo pháp nhất nhất thừa. Hiểu ý là một chưa? Chư Phật, ta với Phật là một. Thế thì Phật hiểu được giáo pháp nhất thừa thì ta cũng hiểu được giáo pháp nhất nhất thừa, cho ta có thư Phật đâu. Đến đây mới thấy rằng vừa giống qua hiểu cái tất cả là một, một là tất cả, thư thì sao? Tất cả cùng nằm trong nguồn sáng trí duy nhất là tâm nguyện quyền diệu. Thế thì Phật có tâm nguyện diệu, ta cũng có tâm nguyện quyền diệu, và đều có khả năng tự giác, và tất cả đều có đầy đủ sẵn sàng khả năng thông hiểu như nhau. Thế là ta cũng thông hiểu như chi chư Phật. Chư Phật hiểu thì ta cũng không hiểu. Như thành Phật thì ta cũng thành. Thành Phật có thể gì đâu. Như nhau. Và cũng đều hiểu có giáo pháp nhất thừa như. Như nhau. Đó là hiển cái nghĩa của tất cả là một. Một là tất cả. Và tôi hiểu chỗ này chưa? Hiểu rõ không? Mà bây giờ rõ thì chứ không để được một tất cả là một. Rồi không biết bởi vì nó là một là tất cả là một. Rồi thế ta với Phật là một. Mà một là tất cả. Thế hả? Thế thì đã hiểu được như vậy rồi, tức là cùng nằm trong cái sáng trí duy nhất, đó là tâm nguyện, quyền diệu. Mà tâm nguyện diệu thì Phật có, ta cũng có. Thì thế là ta cũng có khả năng tự giác. Ta có khả năng tự giác không? Mà nếu không phải là một là tất cả là một, thì ta không có khả năng tự giác hay sao? Khả năng tự giác chỉ có Phật à? Còn ta không có khả năng đó à? Nếu như vậy là Phật không xuất hiện giữa thế gian này. Nếu chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật, thì Đức Phật không xuất hiện giữa thế gian này rồi. Vì Ngài muốn nói cho tất cả chúng sanh đều có cái tâm nguyện quyền diệu đó. Ta hiểu thì các ngươi cũng hiểu, ta biết thì các ngươi cũng biết, ta làm được thì các ngươi cũng làm được. Đó là cái điều mà chúng ta hôm nay sung sướng nhất, được nhận, được hiển trong pháp giới này, đúng không? Rồi thế thì chúng ta có đầy đủ sẵn sàng khả năng thông hiểu như nhau. Thế thì mỗi người có thông hiểu như nhau nè. Hiểu vì tất cả là một không? Tất cả người đây là một, mà một là có tất tất cả đều có khả năng thông hiểu như nhau rồi của giáo pháp nhất thừa. Đó là chủ yếu của okay. Mục đích của Ngài chỉ xuống đây nói từng đó chuyện. Chúng ta không chạy trốn nữa. Bây giờ có chạy trốn không? Nhưng tôi không dám thằng nào. Vì thế có phẩm thứ 22 là thường bất khinh Bồ Tát. Quý vị sẽ nghe thấy tới phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Thường bất khinh. Buổi chiều quý vị sẽ gặp cái đoạn đó. Nói tất cả là một rồi. Thế thì đó là phần A, đây phần B. Tôi dạy bên anh giống dạy toán quá hả? Nó có sắp tới đâu rồi. Thưa tôi thay ông thầy dạy toán đại học tôi cũng mê lắm. Dạy gì toán đại học hả? Mà viết cái tấm bản thật đẹp nha. Tất cả đều có khả năng. Tất cả đều có khả năng. Đều có khả năng gì? Khả năng thành thật như nào? Như vậy là từ trước đến nay chúng ta học lung tung mà không biết rằng chúng ta đang học trong kinh pháp. Có quá gì? Tất cả. Nếu đã tất cả là một, một là tất cả, thì tất cả đều có khả năng thành pháp như nhau. Nhưng muốn hiểu sự thật, muốn hiểu sự thật, hiểu sự thật tuyệt đối, muốn hiểu sự thật tuyệt đối đó, thì phải làm gì? Phải vượt qua giáo lý thành văn, phải vượt qua giáo lý thành văn, duyên giác đó, Bồ Tát, vì đó là nhẫn pháp quá thần, vì đó là nhẫn pháp quá thần. Như vậy thì ở đây đều có khả năng, mục đích của nó là phá tan hiển nhất. Do đó đến cái phần hai này tất cả đều có khả năng thành Phật như nhau rồi, nhưng muốn hiểu đâu đó phải qua giáo lý phải qua giáo lý thành văn duyên giác của Bồ Tát. Đây là tam thừa, phá tam hiển nhất. phá tan hiện nhất có nghĩa là sao? Bỏ hả? Chờ là cái hiểu cho phá tan hiện nhất là bỏ ba thừa này để nghĩa là nói cách khác, muốn hiểu sự thật tuyệt đối này phải vượt qua giáo lý của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, vì đó là những pháp của quá. Bởi vì sao? Tuyệt đối này thì tất cả chúng sanh chưa nhận rõ, do đó giai đoạn đầu Đức Phật mới giới giải thích và hướng dẫn cho sự tu tập của Thanh Văn, của Duyên Giác, của Bồ Bồ Tát. Nhưng đến cuối cùng rồi mà nó không, cái đó không phải là sự thật, cái đó không phải là tuyệt tuyệt đối, cái đó chỉ là tương đối, cho nên ta dựng cái thành lên để nói đó là niết niết bàn, cái niết bàn nó chưa phải là sự thật, mà sự thật tuyệt đối là